Kính thưa Đức Thầy, Thầy bảo con phải cạo tóc cho sạch mỗi ngày, mà con để tóc ra một chút, như vậy con có bị khảo đảo hay nội quả gì hay không? Con cảm ơn Thầy.
Tóc là cặn bã của máu, đó là trực khí, mà nếu dứt khoát dập trực khí, tâm tư nó sẽ sao à? Để tóc phải chải cho đàng hoàng, mà không để tóc thì phải cạo cho sạch sẽ. Đó là nhiệm vụ trật tự của người tu.
Những người đầu bị sói không có cặn bã của máu hay không? Còn người ngoại quốc thì tóc đủ màu có liên quan gì tới cặn bã của máu không?
Cặn bã của máu của mỗi người đó, những giống dân, cái cơ thể này nó cấu trúc tại một cái địa hạt nào, thì những cái giống dân đó nó có cái loại tóc khác nhau. Nhưng mà cuối cùng của nó là từ cặn bã của máu mình đem ra thành sợi tóc.
Hai bàn tay của con thường hay bị lạnh buốt, vì vậy con soi mòn rất khó khăn, kính xin Thầy chỉ dạy. Cảm tạ ơn Thầy là con phục.
Tay lạnh buốt là tim thì không tốt, máu quyến đường không tốt thì Thầy mới làm. Tim bộ không tốt thì Thầy mới làm. Nên phải uống thuốc bổ cho nó chạy lại thì tim mới tốt. Những người mà tay ấm tiếp xúc tay lạnh ấm, ấm là một khi tim mà tốt, không có gì hết. Còn cao cắt đầu, để chi? Để cái bộ đầu trực tiếp hơi thở dưỡng khí, cảm thấy khỏe mạnh. Không phải tu cao đầu, vì vệ sinh cao đầu sẽ là thoải mái. Và chúng ta người tu nhìn lên mặt chúng ta, hôm nay tu thiền, nhìn khí mặt sáng hay không, tươi hay là không, có điều gì buồn hay là không, nhìn lại sáng sáng. Hết phát quang là chúng ta lo âu, chưa giải quyết, cần niệm Phật nhiều hơn để nhắc nhở chúng ta tu. Cảm trong đầu cũng rất hữu ích, sạch sẽ và nó nhẹ nhàng. Những người cạo rạp đầu thì giờ đi kiếm việc làm, anh cạo rạp đầu cũng muốn, cũng vậy đó thôi, cũng làm được ngày 8 tiếng, trở về có gì đâu. Nhưng mà về nhà hơn, thoải mái hơn đi làm, khi mà lấy tóc ra là thoải mái hơn, trực tiếp với những khi của đời.
Câu hỏi đầu tiên là những vị lãnh đạo tâm linh thường dạy chúng ta là phải thương yêu và phải hòa bình, nhưng mà không phải là có trường hợp mà chúng ta phải dạy vì đó là trường hợp dạy chúng ta hay không?
Cho nên khi mà chúng ta muốn xây dựng thương yêu hòa bình thì cái dạy như chúng ta khác, dạy nằm trong cái biết tự thế, dạy mà dùng cùng vụ thanh tịnh mở ra cho đối phương, không phải dặn là lắm cái cách đối phương. Cho nên tỉnh pháp quý vô vi khoa học về kỹ thuật điện pháp là cái phương pháp mở bộ đầu soi hồn để ai điều khiển thân tâm chúng ta từ trong tim chi này thoát ra để hòa hợp với thanh giới, thì đúng dùng điện lắm của chúng ta và tâm tối của chúng ta nó biến về thân, nó bị giận trong tinh thần quá đó, không phải giận trong tinh thần kết vọng.
Khi mà chúng ta mở nắm lên thì cảm chúng ta cảm ơn chúng ta, thì làm sao chúng ta biết là chúng ta cảm ơn thì chúng ta sợ, và do đó chúng ta đè nén cái giận chúng ta, hay là nếu mà chúng ta không phản ứng lại là vì chúng ta đã có trình độ tâm linh tốt.
Cho nên cái phương pháp này nó đã mở bộ đầu, trung tâm của đạo mở ra thì cái kim này nó đổ ra, nó không còn sự đè ép nữa. Còn khi dẫn á là nó lại hòa với đối phương và nó có nhiệm vụ khai mở cho đối phương, làm sao còn dẫn nữa. Luôn luôn mình phải ở trong trạng thái của đối phương và không bao giờ nắm dẫn. Luôn ở trạng thái của đối phương thì luôn luôn cái con đầu chúng ta là nói đối phương chúng, và chúng ta hòa với đối phương nên mở cho đối phương. Cho nên người tu không rước bệnh và không tạo bệnh. Nếu chúng ta nhận đối phương là đối phương đang bệnh, chúng ta không trị mà chúng ta rước bệnh của đối phương. Định cho tâm thân là
cho nên cái kỹ thuật tu học không phải là tôi soi hồn pháp luân thiền định rồi tôi đạt được, không. Soi hồn pháp luân thiền định nó mở ra thì nó phải đúng. Đúng rồi thì mình phải làm thế nào? Mình phải nhìn mình còn thật. Đó. Nó mở ra mình đúng mà. Ai nói gì mình thấy tưởng là mình hiểu, nhưng mà nó sẽ dội cho đâu lại. Mà dội trở lại thì chúng ta nhìn được rồi chúng ta lượng hết. Ta hiểu hết. Ta lại đi nữa. Rồi cái từ điển chúng ta ban bố cho đối phương chúng ta không có tính. Khi các bạn được thanh nhẹ rồi, hành động của bạn khác, lối nhìn của bạn khác, lời nói của các bạn tự nhiên hạ giọng rồi. Đứa bé kêu bạn cũng già, thấy bạn cao chịu hết. Đưa vào tâm can, đưa vào tâm thức nữa. Hỏi đứa bé đâu mà kêu mình được. Một người già mà ngu đần đó là đứa bé đó mà. Thấy già nhưng mà ngu đần. Mình thấy già để mình đưa cái từ điển để thức tâm. Chứ không phải già là không. Có nhiều người già ngu đần không hiểu. Mà có nhiều đứa trẻ chút xíu nó lại thông, nó được nhẹ. Vì sao? Cứ trần nhiễm trần càng ngày càng đắp tâm. Rất sự ô được luôn, thì tới già cũng luôn. Cho nên ông vua cũng phải thật thà. Chúng ta phải nhìn thẳng vào đó, chúng ta tu, chúng ta dạy công, chúng ta nhịn nhịn, chúng ta đạt được. Chúng ta phát trình cao cái chiều phát trình thương trọng. Giả đi, quỳ họ đi, để đưa thanh điển vào thanh. Rồi một ngày nào đó họ suy nghĩ chúng ta, rồi họ nhớ chúng ta, rồi họ sẽ thích tâm. Họ gặp cái cơ duyên nào đó, họ sẽ tu từ kim. Cho nên ở thế gian này không phải là người hết đâu bạn. Mang sát người, đào người, mình người, tâm phu thiên gì bạn. Chính các bạn từ khi bực bội, các bạn cũng nói vậy. Sự thật mà. Nó chưa có trình độ thiên hóa. Con thú mới đào thải, thì lúc nào cũng hỗn ẩu. Không biết chân lý, và chả đạt chân lý. Nhưng mà chân lý không bao giờ phạt những phần ngu, vì nó không biết. Mình đem tâm từ cứu độ cho nó học từ trạng thái này tới trạng thái nọ, rồi nó mới có cơ hội được phạt.
Thì chúng ta hiểu được tam giới trong cơ trạng của chúng ta có thể biến hóa cho vô cùng. Càng tu sẽ càng minh chánh và tiến hóa nhanh nhẹ. Người đời cho là ngu, không tiền không bạc, nhưng mà có đức. Có đức là biết được cơ cấu của đấng toàn năng đã hình thành cho chúng ta cộng hưởng, mà không biết khai thác để tận hưởng là một đại tội tâm tối. Cho nên càng tu càng minh chánh và càng rõ rệt, càng dứt khoát. Khi các bạn mà dứt khoát được thì các bạn không sợ tư cái gì, trở lực gì xảy đến đó. Thì tất cả sẽ trở về không, chẳng có gì có thể tấn công chúng ta. Cho nên pháp lý không dị nể bất cứ một ai, nói thẳng một đường tốt để xây dựng cho chung mà thôi.
nghĩ gì tiền, không nghĩ gì nhân đạo, không nghĩ giá trị con người là thất bại. Kính trọng giá trị dù cho một người đó què quạt đi nữa, bệnh hoạn đi nữa, mình cũng kính trọng thương yêu. Thấy không? Vì thương yêu thì tội nó đã làm nhiều quá mà nó không biết. Mình đem tâm từ bi thương yêu cho mình được cái chuyện thương nó. Chị thị nó bởi sao mình lãnh đủ. Cũng như mình giống da vàng, mình chị thị giống da đen, rồi bởi sao thì mình làm mọi chuyện thương yêu. Không sợ hết. Cái kỳ thị cái đó là mình nghĩ gì cái đó. Nghĩ gì cái đó khi mình chết thì cái đó nó hút. Quyết định sắp đặt qua cái giới đó. Cái dân gì mà không quần không áo mọi rợ rồi bữa sau mình làm mọi rợ. Chứ đừng có nói tôi kỳ thị người đó rồi tôi được cái gì. Có được cái gì đó. Trên cái luật trời nó làm rất kỹ nghĩ mà không có tiêu chức.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ các bác, rất là nhất chị và các bạn. Ngày hôm qua, con có xin Đức Thầy xuống tóc. Cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc. Ngày xưa, con thì nhỏ, lớn lên thì sống trong gia đình. Từ ngày trời ấy học thì rất là kém, chưa nghĩ không biết. Thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi làm ấy, đi vào mấy cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cái vợ cho thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kết tập và hoạt động đưa con lui về thân tỉnh. Ngày nay con ngồi được cái pháp của Thầy, con nắm đó là con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa lại con cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi. Mẹ lên chỉ trí tu.
Khi mình cao độc với ý thức rõ, tại sao mình cao độc? Cao độc là dập tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian. Chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều, thì nó sẽ đi tới. Dập tất cả những dâm tánh trần trượt, nó mới xứng đáng với đạo trọng. Nhưng để đạo trọc mà còn dâm mô trần trượt, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện, không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như lão mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, phải nhìn cái đầu mình. Và phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chuyện điều ác cho bất cứ ai hết. Không nghĩ xấu dài, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sạch sẽ.
Con chưa gặp Thầy, nhưng mà con cũng ra để con theo thì công phu hoặc là ngồi thiền. Nhưng mà ở lúc đầu tiên nó con thiền, rồi con thấy trong người nó nhẹ lắm. Nó nhẹ cũng như là một cái lá thì nó bay, nó nhẹ mình là sao sao tự nhiên ăn thịt vô cái con tự nhiên con người cũng nó lại con nó nặng trở lại. Con thiền nó đập ở trên đầu thì nghe nó nhẹ, mà ở dưới cái thân người đó thì nghe nó nặng trong người, nó khó chịu. Là sao con không biết?
Cái đó là mình tu thiền mình còn ăn thịt là mình ác rồi. Ác nghiệp nó phải lôi cuốn cái xác chứ. Thì ta ăn chay là ăn chay cho luôn đi. Một thời gian sáng suốt rồi, thấy rõ, chúng ta mới độ tha. Mình chưa thấy gì mà ăn bậy bạ như là hại. Là ăn uống ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh. Bởi cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với trời Phật, lực của người nó mạnh lên chứ không có yếu đâu. Mà sống với người thế gian á, tự ái sau đó đủ chuyện nó làm những người yếu đi.
Dạ con không có, con không có giận, tính con nóng thiệt, nhưng mà con không có giận ai, ai làm gì cho bà.
Bây giờ tập gì chung cái này theo vô gì nghe, nghe rồi thiền đi.
Tránh những chuyện dữ không nghe nhào vô con, chứ còn ngoài ra con không có gây gỗ với ai hết.
Mình đã gây gỗ với mình rõ ràng, không gây gỗ với ai. Gây gỗ với chính phần hồn. Không biết lo cho phần hồn tiến hóa, không có lo cho thể xác được an ổn. Thì cái xác trong đó là rước trà, tà khí và cái óc cũng là điện năng chạy bạ hết rồi. Bây giờ phải lo tu chỉnh lại, nó mới xuất phát đi lên được. Lúc đó ổn định, lúc đó mới thật sự là tôi không có ở ác, tôi không có nói bậy. Bởi vì nói ra, nói ác là không được. Khi mà ta được nhẹ rồi mà nói ác rồi cái đầu nó cũng sáng, không có cho mình nói ác được.
Con ba gặp thầy rồi con về, nhiều bữa nào con gặp tai nạn thiệt là con nghĩ chắc trời Phật cũng độ cho mẹ con thôi là, con nghĩ là mẹ con chết cũng chết hết rồi, cái xe nó lật rồi cái xe nó nát hết rồi, mà mẹ con không có gãy xương mà cũng không có ai, chỉ con thôi nó cắt, chút đỉnh mà con thì chỉ là bầm thôi chứ không có cái gì mà...
Cho nên con, cho con hiểu rõ là trước là cái gì, thanh là cái gì, cho nên về lo tinh tấn không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa, không nên làm điều ác nữa.
Yeah.
Như dông linh nó quay quần ở đó, có ngày nó giật chết nữa rồi. Tới đây là giải cho, nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình mới không làm ác. Tối mà con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được là mình có làm điều bất cả. Trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi, tự kiểm soát lấy mình. Cho nên con có duyên lành mới gặp được vô gì, một cái pháp rất văn minh, và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi. Ăn năn hối cải nó thức tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý, khi nó hiểu rõ chân lý nó mới... bố thí chơi ngon cho những người còn đau khổ hơn con nữa là tiến hóa.
Tại sao bên đạo Phật á thì ăn chay, mà tại sao bên đạo Công giáo họ không ăn chay? Có phải là thượng đế xâm những con vật đó ra là để cho phục vụ cho những người, tại vì con nghe bên Công giáo nói như vậy?
Thì đạo phẩm người ta cũng không có ăn chay. Ta ăn chay tại sao người ta ăn chay? Mà người ta so sánh với người ăn mặn á. Đi nhà thương nhiều quá, bệnh nhiều quá, họ mới ăn chay để cho nó nhẹ bớt đi, nó không bệnh mà bệnh nhẹ ít hơn. Vì vậy là ăn chay.
Vì như vậy bên đầu Chúa họ ăn... Như vậy là bên đầu Chúa ăn mặn như vậy là họ sát sanh rồi không thầy?
Cái chuyện đó là họ sắp sanh là có ông trời lo cho họ chứ. Bên đạo Chúa là họ thấy rằng ăn mặn nó khỏe mạnh, nó đầy đủ. Thì họ ăn mặn, nhưng mà rồi là bệnh họ mới, nhiều người đạo Chúa họ cũng ăn chay, họ thèm mặn nữa. Thì nhiều cậu tò cũng nghiên cứu gì quá chắc nó không có lợi, thì cơ thể họ không đổi hướng họ ăn chay.
Nếu như những người mà họ không thiền á, mà họ bên Công giáo á, thì ví dụ như họ chết đi, họ có được chuyển sống lên trời không?
Cái đó hỏi họ, làm sao hỏi thầy được? Hỏi thầy thì nói ra mới làm hả?
Không.
Thầy nói rõ ràng nhẹ nhẹ thì trời nặng rồi ở dưới thế gian, nói nhiều ra được rồi. Được rồi, phải ở thế gian. Điện ngục.
Nhiều khi người ta nói người ta đi nhà thờ, nhà thờ mỗi nhà thờ.
Chỉ nhà thờ để chi, để nghe lời chân lý và sửa tâm, trở nên bác ái từ bi mới bước vào thánh giới rồi.
À, bây giờ con có một câu hỏi xin thầy dạy cho là anh con tu với thầy Và nãy giờ con còn nghe thì con có nghe thầy khuyên ăn chay ngồi thiền, và con thấy rằng anh con vẫn còn có ăn những cái động vật nhỏ như tôm cá. Và con có cái thắc mắc là thầy khuyên mọi người ăn chay như vậy, cái sự ăn mặn chút đỉnh đó là do cái sự chọn lựa của người hoàn toàn phải không ạ?
Cái đó là ăn chay thì lúc ban đầu tu nên ăn chay cho nó nhẹ và mình thiền đó, nó khỏe hơn. Còn là ăn sen kẻ đồ mặn đồ này cái kia nọ, rồi lần lần nghe băng giảng mình thích tâm mình muốn hại bạc nữa, lúc đó mình dứt khoát ăn chay luôn. Mà ăn chay bây giờ văn minh nó có đủ đồ bổ, không có thiếu cái gì hết. Ăn chay không thiếu cái gì, đủ đồ bổ cho cơ thể. Dạ. Mạnh dạn tu học á.
Dạ, thưa như vậy là thầy dạy rằng khi ngồi thiền thì nếu mà ăn chay trường thì tốt hơn là có ăn mặn chút đỉnh, không phải không ạ?
Ờ, cái ăn mặn cái đó không phải là kêu nó ăn mặn, nhưng mà nó thích thì nó chưa dứt khoát. Nó thiền thời gian dứt khoát rồi có năng lý nó cũng không thèm ăn nữa.
Dạ, dạ cảm ơn thầy.
Nó có trình độ cao, nó mới dám ăn, còn thấp nó không cứu người ta được, mà ăn gì.
Thì mình tu mình đừng có rầy nữa. Mình tu thì mình im lặng, mình là tu. Thì cái từ quan mình mới ảnh hưởng con. Từ quan để đậm lại nó ngon. Còn nó thấy má hồi trước mỗi chút mỗi chữ mà má bây giờ làm thinh mà. Sát. Cái từ quan làm được. Lúc đó mới ảnh hưởng. Chờ mẹ không sửa mà làm sao sửa con. Ừ. Tu là sửa hết á. Sửa sát lẫn hồn. Nhiều kiếp rồi mới luân hồi lại thế gian. Có tội nhiều. Cho nên con người là bảnh, con người là tội, tội nhân. Mà tao không phải tâm nhân. Tu là phải sửa, sửa mà phải hướng thiện. Thì tâm này nó mới thánh thiện, nó mới giải tỏa được lục căn lục trần, để giúp đỡ trong này tiến hóa. Sau này nó không có bị đọa. Tu là tu vậy, tu mà không hữu ích, tu làm chi? Tu phải hữu ích. Mà mình hiểu cái đường lối quán thông hữu ích chỗ nào mình thấy. Mình khám đạo thấy là ngồi thấy là dễ, cái hình ông Phật ngồi vậy mình cũng ngồi như vậy. Rốt cuộc ở trong này nó tức mà không hay. Sanh bệnh, tôi phải hiểu tại sao tôi niệm Phật để làm gì. Tôi quán thông những cái việc mình làm. Việc mình làm mình không biết mà. Làm để làm chi? Làm phải biết mình làm để đi tới đâu. Rõ rệt như vậy. Dưới đây Nam Mô Di Đà Phật chắc nghĩa rất rõ ràng. Nắm cái đó đủ xong. Đó là chìa khóa. Đi tới đâu cũng thông. Người đời nói tôi học bây giờ tôi có địa vị, tôi lãnh lương tôi mới có tiền. Thì tôi thông, chưa thông, lãnh lương có tiền mà nó chiếc ốc nó chưa thông. Mà nó không hiểu. Học, có tiền, lãnh lương là thông. Còn tiền thông với nó đâu có thông. Đồng tiền mua gà được chứ nó đi mua gà đó được. Sao không? Đồng tiền thông mà nó không mắc cỡ, nó không biết là vật chất bảnh hơn nó. Mà nó tu đi nó mở cái ốc ra. Cái ốc nó bị kẹt. Mình tưởng là nó có bằng cấp cao, nó ăn hiếp người hiền, không được. Ốc nó còn ngu. Không? Mở cái ốc ra. Tự nhiên nó giỏi. Hiểu được cái khía cạnh nó giỏi. Bây giờ tôi thắng, tôi làm bất thiện, thắng vô 100 ngàn. Muốn ăn gì ăn rồi thấm rồi á, không phải thấm, đồng tiền thấm chứ anh đâu có thấm. Chứ anh thấm anh còn bực à, thấm anh còn giận dở, thấm anh còn ghét người đời người à, không được. Chứ thấm, đồng tiền thấm chứ anh đâu có thấm. Tu nữa mới không, không biết tu cũng bao giờ thấm.
Cho nên quý vị đừng có lo là quý vị già rồi phải mua đất rồi để tu thân. Chắc chắn là phải tu rồi còn phải mua nữa. Phải lo sao sửa cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở. Tâm thức của chúng ta càng ngày càng vui. Sống với cộng đồng. Toàn đầy ánh sáng thương yêu tràn ngập với nhau. Xây dựng bất vụ lợ. Cho nên cái nhóm vô vi tuy rằng nhỏ. Nhưng mà số người thanh niên ý thức được vẫn cao đầu. Để chi? Để cho mọi người hỏi nó. Tại sao mày cạo đầu? Nó cạo đầu để sống hòa với điện năng của vũ trụ. nó cạo đầu để nó thấy thanh quang sẵn có của nó, bộ nhắc bộ đầu nó mới hướng thượng, để nó tiến hóa về cái nguồn gốc đời đời bất diệt, cho nó không phải người ngu. Nó cũng kỹ sư bác sĩ, cho nó không phải đồ ngu. Nó hiểu, nó biết địa vị của nó bán nó cũng có ăn, nhưng mà nó thấy cái đó không phải. Cái thực chất là mình, cái điện năng nó dồi dào và nó lập lại trật tự, nó ngồi bên người nào thì người đó được vui hưởng hòa bình, tâm thực thay đổi. Cho nên chúng ta là cái bình điện, cái điện năng, mà chúng ta mất trật tự thì cái điện năng nó chạy bẹt tầm bậy tầm bạ. Chuyện nói thị phi, nói chuyện thiên hạ, đăng báo chữ người này người nọ, nói xấu mà nói chuyện không bằng cớ, thì mình càng viết càng đăng thì những người đọc mà thông minh người ta thấy mình khùng. Chuyện của anh mà anh không lo, lo chuyện người ta. Ta chuyện của anh không lo, lo chuyện người ta. Phải không? Chúng ta bị sai lầm là lo chuyện bên ngoài. Chúng ta bị tâm tối, bị hướng ngoại, bởi tứ quan mắt mũi tai miệng này nó dẫn dắt. Nghe một lời thị phí trong này nó giận. Khi không mình không có làm đó mà họ nói đó, nó giận, làm hư ra thần kinh, chân trí, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Chuyện bên ngoài, các bạn từ ở nhà đến đây, nhìn biết bao nhiêu cảnh rồi, rồi thôi. Chúng cần phải nhớ chi, cho nó mệt cái áp, cái thần kinh quý vị nó nặng rồi. Sao? Nghe, không nghe. Thấy rồi cũng không thấy. Rốt cuộc thấy rồi làm gì? Chuyện của họ không phải chuyện của mình. Cũng chuyện của mình làm sao thấy được chuyện của mình. Mình sửa tới quân bình thanh nhẹ. Cái đó là điều cần thiết nhất. Lúc ta có sự hiện diện ở mặt đất này. Chúng ta phải giáo dục vạn linh trong cơ tạng của chúng ta đồng tiến. Hợp tác với chủ nhân ông. Càng ngày càng mở trí thăng hoa. Lời nói chúng ta có giá trị. Có thể bố thí cho người trong cơn đau khổ. Cho họ thấy nguyên lai bóng tánh của họ để họ hết đau khổ. Họ thấy hùng mạnh, họ thấy hùng dũng. Không có gì phải đáng lo. Sự thật tôi là như vậy, sự thật là sự thật, tôi không có nói láo được. Vì tôi ăn tất cả những điện năng của vũ trụ đang phục vụ tôi. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang phục vụ tôi. Mà nhân loại đang phục vụ tôi có cái áo bận. Có tình thương giàu dạt trong tâm hồn tôi đối với mọi người như thế nào. Đối với vũ trụ thế nào, đối với mặt đất thế nào. Cho nên ông Phật nói chúng ta chung sống từ chúng sanh. Chứ ông nói chúng sanh là thằng đó đâu, chúng sanh là chung sống nè. Cuộc chung sống chúng ta phải làm sao cho họ hiểu được nguyên lai bổn tánh của họ. Họ mới sống vui hòa bình. Không hiểu nguyên lai bổn tánh thì họ tranh chấp về địa vị. Tôi học ra tôi để làm tổng thống tôi trị dân, mà không biết tu thân. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mà không biết. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình. Trị quốc là lập lại trật tự trong ngũ tạng của mình. Trị quốc là khai mở cái tánh hơi tật sâu, nó tiến ra bồ từ cùng tận, nó đâu còn sâu nữa. Nó cô độc nó mới sâu. Mà hướng thượng mình là thanh quang, mình là ánh sáng thì đâu có bị sâu nữa. Bình thiên hạ là cái thức bình đẳng, mình đối xử ai cũng như mình. Đó là chất lượng từ bi của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người không biết, nên ta tranh chấp. Đặc lý này lẽ nào không đi đến đâu hết. Tự gạt phỉnh với mình. Chứ không ai gạt, không ai phỉnh mình. Chính tự gạt mình thôi. Mình tự gạt mình mà thôi. Khi mình hiểu được thực chất của chính mình thì mình vui hòa với tất cả. Tôi từ cái số không đến mà tôi đi về cái số không, tôi đâu có đau khổ đâu. Thì tự nhiên cái tâm quý vị ổn định.
Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Tự mình dẫn tiến chiếc thuyền, cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt, chiếc thuyền cũng hoàn hoàn chứ không có đi tới. Mà tư tưởng mình quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Nhưng bằng đạo giả. Theo một cái chính đức là từ trời đất nhân quả hợp tác, mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác để chứng minh người đó làm việc trên đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả. Theo đạo đức, bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết tôi lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức, đi đâu tìm ra đạo đức. Thành nên miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Ai cũng những người đang sống như mình cũng không tin mình đó. Vợ con mình cũng không tin mình. Đừng nói gian quả, cho nên mình thấy cứ lủi thủi làm hoài làm hoài. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định được. Sáng sự hòa với sáng như gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh cho được thế.
Người tu là bị nhục không? Tự nhiên nó sướng, tâm nó sướng, thay đổi qua cái giới khác liền, không có bị nghẹt nữa. Người đời nó chỉ tranh chấp, lý ông này dạy, ông kia dạy, ông này xấu, ông kia tốt. Chuyện gì mình phải lo chuyện của ông đó, chuyện mình không lo. Bệnh hoạn trong cơ tạng, trong ốc của mình không lo. Cái tánh xấu mình không sửa, trí ngu của mình không mở. Cho nên ở đây làm cái gì có lợi cho người ta, kêu niệm Phật cho nó mở cái đại trí. Người tranh chấp là người thiếu trí, người nhiễm nhục là người đủ trí. Nghe hiểu không? Rốt cuộc việc đâu nó là sẽ ra như vậy thôi. Ồn ồn ào ào rồi đâu vào đấy hết rồi. Thì chuyện gì phải lo. Lo cái gì? Thì chị nói chứ tôi lo cho thằng con quá lúc thấp, lo cho thằng chồng quá, rồi rốt cuộc thằng chồng nó sống với thằng chồng, mà thằng con sống với thằng con, chị không phải lo. Phải không? Mình cũng phải sống với mình. Ôm cái tâm đi lo cho con, rồi lo cho chồng, rồi lo cho ai đó. Lo ba người là sạch tiệm rồi. Mà ông làm tổng thống mà lo cho dân từ đứa một đó là sạch tiệm rồi. Một ngày là ông chết rồi. Ông lo giữ cái trật tự của ông. Sớm mơ phải làm gì, trưa phải làm gì, tối phải làm gì, đó là ông em đã sẽ ảnh hưởng đến chung. Ông tổng thống mà không có trật tự, chúng chết trước dân. Rồi mình làm mẹ mà không có trật tự là mình chết trước con. Hiểu không? Động loạn quá, mình có trật tự là mình cứu con. Mẹ bình an, con muốn mẹ bình an nhưng không muốn gì hết. Mẹ sống sớm mơ phải trật tự, chiều phải trật tự, tối phải trật tự, ăn ngói phải trật tự, đi đứng phải trật tự. Thì con nó bình an, có gì đâu phải không? À. Cho nên người ngu hồi nào không hay. Thấy ngon lành vậy mà ngu không hay. Lý luận nói dữ lắm mà rốt cuộc là nói đi ra không à. Kéo đầu mình xuống, rột luôn gốc cây mà không hay. Còn trở về tỉnh táo không chịu. Cho nên cái tu này là trở về tỉnh táo. Tu này là đem chân lý cho con người trở về với thực chất. Cuối cùng của mình là ánh sáng từ bi, mình phải về với ánh sáng từ bi. Cái tâm thức mình phải vậy. Bây giờ mà có chết đi nữa cũng trở về với ánh sáng thì mới về trời được. Mới trở về trong bóng tối, lo âu rồi trong bóng tối đâu có về trời được. Kéo xuống. Khó. Ai hại mình, phải mình tự hại không? Hướng nội là mình được hưởng, mà hướng ngoại là mình giết mình. Mà chính mình là người giết mình. Cho nên cửa địa ngục ta đóng mà cứ nhào xuống kia được cửa địa ngục à. Cửa thiên đàng mở hướng chịu đi. Bộ đầu này mở lúc nào cái tâm mình hướng thượng thì cái bộ đầu nó mở nó nhẹ. Không chịu đi. Cứ lo chuyện tranh chấp không à. Lo chuyện gì đâu không à. Cái trình độ coi như đứa con nít nó mới lớn lên thì nó phải học được thì chuyện của nó không phải chuyện của mình. Mình chung với nó làm gì. Đó. Rồi cái khuôn khổ xã hội trật tự nó có rồi, nó phải đi theo cái trật tự của xã hội chứ nó theo ngoài vòng trật tự không có được. Không có lo. Nó vô ích. Đứa con nào nó cũng có cái ốc. Cái ốc của nó là nó có khả năng, nó là một khả năng trong vũ trụ, nó phải tầm thường. Thì để nó tự lo. Ốc nào cũng có khả năng hết. Đứa con nít mà bây giờ đánh 2-3 cái nó còn chửi lại mà. Gửi lại mà, đâu có phải giỡn. Nên đừng có lo vậy. Đứa nào có ốc thì để nó đó, để nó lo. Còn những cây, cái cối này kia, cái nọ người ta cũng để cho nó tự lo. Trật tự trong vườn bông, bông xanh ra bông xanh, bông đỏ ra bông đỏ, bông vàng ra bông tím. Đó, mình lo là lo trong cái trật
tự trọng thiện của mình thôi. Đó là chuyên ngôn trật tự, thì ấp mình không có loạn. Chứ mà nó màu xanh mà nếu đổi nó màu đỏ sao được, phải không? Cái người lo là lo bậy, người ta màu xanh là màu xanh, đổi là màu đỏ sao được, đổi không được. Cái trật tự nó vui, tất cả nhân loại là đều là trật tự, cũng như trong vườn bông, hoa quả, hoa hoa xanh xanh, cây cỏ rồi nó đầy đủ như vậy để nó tự nhiên phát triển. Đừng có phá nó hư. Mình sai bị tội, để đâu đó có trật tự nó tốt. Mình có phận sự giữ trật tự mà thôi. Cho nên làm người mẹ trong gia đình thì nắm cái chìa khóa trật tự của định luật quá quá xanh xanh. Diêu trừ kim mẫu, giáng lâm xuống thế gian khuyên người phải lo tu học. Thì người mẹ bây giờ mình thay duy trì kim mẫu, mình làm mẹ thì mình phải tu con đúng rồi. Mẹ mà ráng gắn tu hiền lành thì con trai nó hưởng đầy đủ, không có lo. Mình chỉ lo tu thôi. Mà tại sao tu là cứu con? Người ta ở đời ta nói tu ngu chứ đâu có cứu con. Không phải ngu, ta làm tinh, ta nằm đó là ta đem cái đức ta độ con. À mà độ tới tâm thân của chính họ, tiên qua, con không lo cho mẹ. Mẹ về trời lo gì? Về trời không có ăn hiếp. Ở thế gian con người mới ăn hiếp con người, người ngu ăn hiếp người khôn. Là vậy đó. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Người tu người ta học nhịn nhục. Rồi người đời lại đi lấn áp người tu. Lợi dụng người tu hơn. Kiếm mối lợi họ tưởng họ nắm đồng tiền là tránh, cướp được căn nhà là tránh, là rốt cuộc họ cũng phải nằm tới trời làm nhà, tới đất làm việc, chết thì cũng trâu như người kia, để mà họ giành ra được. Họ nói tôi làm chính trị, tôi cướp, tôi giữ nước, tôi cướp nước, giữ gì? Không có giữ được, tâm thân mình giữ không được mà làm sao giữ cái nước, nhưng còn ngu mà. Cái chỗ này là cái trường học, mọi người tới học rồi tiến hóa, còn cái chỗ ở nữa thì con người không có ở đây được. Đâu mà giành giữ, giành giữ để làm gì? Thấy đó mất đó mà đâu có làm gì được. Cái chỗ Phật quốc là cái chỗ của mình, tâm thanh tịnh như vậy. Mình nó sửa mình thanh tịnh, mình mới tận hưởng hòa bình. Đó là cái siêu chánh trị mà không biết làm. Mấy người tu ở đây là siêu chánh trị, không có phải làm chánh trị thế gian. Thế gian là giành giật rồi ngã ngửa đó. Đó một triệu lần chiến tranh là một triệu ngã ngửa hết. Giành giật với nhau, lấy xuống ống làm chủ, làm chủ cái ốc mình, phá vỡ tình trạng hết trọi rồi tự nhiên hư mặt nữa hết. Bệnh dịch, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ là tại vì có người ngu, người khôn để tu không có gì đó. Tôi ta thông minh lên. Thông minh người ta thấy là cái Phật quốc trong tâm tôi, mà tôi không giữ tâm tiến hóa là tôi sẽ lệ thuộc. Mà giữ tâm tu tôi tiến hóa không có lệ thuộc nữa. Tôi thấy vũ trụ với tôi là một, hợp tác với vũ trụ, chấn động lực của vũ trụ, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của tất cả là đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi phải hưởng hòa, tôi mới tu tiến được. Với tâm từ bi tôi nói sáng mặt trăng mặt trời mà tại sao tôi không về? Càng thiền càng thanh tịnh, càng mở trí càng dễ nhàng. Lúc đó tôi mới kêu một phục vụ nhân sanh, tôi nói sự thật cho họ biết, họ đi về với chính họ. Không có ôm của mà khổ, không có giành địa vị mà chết. Cho nên ở thế gian biết bao nhiêu là sự giành địa vị ôm của rồi bị chết hết. Rồi chết rồi đi đâu cũng còn đó nhưng mà khổ. Tới lúc nào mà thức tâm mà hiểu được mình, đó là chánh. Cái đường hiểu được mình là chánh, chứ cái xác của mình là cũng như vũ trụ, chỉ thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy thổ hết, cũng như bên ngoài. Mà mình không hiểu, kim không hiểu, mộc không hiểu, thủy không hiểu, hỏa không hiểu, thổ không hiểu, làm sao làm chủ. Một ông chủ nhân ông là quan trọng lắm, chủ của cả một trình thế của càn khôn vũ trụ, không phải chuyện dở gì dở đâu. Thượng đế của tiểu thiên địa mà nó thức tâm rồi mới làm được thượng đế của tiểu thiên địa. Phật của tiểu thiên địa không biết làm, không thanh nhẹ làm sao làm Phật của bạn linh trong cơ thể này. Mà muốn đi làm Phật ở bên ngoài để quảng cáo, như ông thầy vẽ, ông vẽ cái hình cho đẹp, muốn bắt chước làm cái hình đó sao được. Tâm mình không có, mình không có sửa lấy mình. Mình đọc tài ngu sửng mà mình nói cái gì. Mình mở ra, tâm trời Phật là mở rộng ra, thương yêu tất cả. Và để cho mọi người đến với mình bố thí cái chân lý để cho họ học và họ tự tiến. Đó là cái chánh pháp. Buộc họ tiến theo cái đường mình là trật. Họ phải trở về với chính họ mới là đúng. Không có buộc ai tiến theo cái đường của mình được. Họ tu, họ hành rồi họ thấy rõ rồi họ thấy họ kiểm chứng rồi họ tự sửa, họ tự tiến. Đó là một năm hơn là đi học 20 năm mà cứ hướng ngoại. Hướng ngoại 20 năm nó cứ đi cái đà đó không. Mà hướng nội 1 năm là nó hơn 20 năm bên ngoài. Nhẹ nhõm. Tâm thân nó nhẹ nhõm. Cho mấy người tới đây thanh lọc tuần lễ rồi thấy cái tâm thân nó nhẹ nhõm. Thấy cái cọng cỏ nó mạnh không? Mùa đông mà nó rút cái chân, mùa hè nó lên. Chịu nhịn nhục thì nó còn hoài. Còn nó không chịu nhịn nhục nó không còn. Nó mà bảnh nó đi chém giết người ta là nó tiêu mất rồi. Nó cho người ta đạp nhưng mà nó sống lại. Cho nên người tu phải học nhịn nhục. Người mẹ hiền cũng phải học nhịn nhục. Một người con hiếu cũng phải học nhịn nhục. Tất cả mọi người phải học nhịn nhục. Thì cái cơ đồ tâm linh nó càng ngày càng tốt. Sự sống chung hòa hợp nó dễ dãi hơn. Còn nếu mà không có nhịn nhục mà nói mở khóa sống chung để làm gì? Cái nhịn nhục tối đa, mọi người phải nhịn nhục. Mình thấy cái giá trị nhịn nhục là quan trọng. Bây giờ có học hỏi bao nhiêu mà thiếu nhịn nhục thì cũng cù lần mà thôi. Hay hay trong lãnh vực hướng ngoại, nhưng mà tâm thức không mở, thì cũng là một người cù lần mà thôi. Không có phát triển. Và tâm thức mở thì tự nhiên và hồn nhiên thì cái đạo nó bỗng lên, nó bừng khởi lên, thì tự nhiên cái tâm từ bi nó có. Đi đâu cũng vui, đi đâu cũng đem lại sự an vui cho mọi người. Mình tâm từ bi có thì cái gì cũng an vui, suy nghĩ cái gì nó cũng mở, không có bị chặt. Những người qua đến đây học một khóa rồi về thì ấm khác, không có nóng nảy, không có hung hăng, không có tự đề bẹp nữa, làm sao hung hăng. Giận người ta là tự đề bẹp mình đâu có biết. Tôi sân, tôi giận là khối thần kinh tôi nó hư, cơ tạng tôi nó hư, phải tôi hại tôi không? Tôi giận người ta là mặt mày tôi nó nóng bừng lên là trong này nó hư. Sự vận vận hành máu huyết tôi nó không được tốt. Giận nhiều chừng nào tôi bệnh căng xe rồi nhỉ. Gia tăng cái căng xe rồi. Mình qua được rồi phải không có gì. Thấy chuyện gì cũng vậy à. Rốt cuộc rồi cũng yên rồi. Có gì đâu phải la. Có gì đâu phải buồn. Trước sau nó cũng vậy thôi. Rốt cuộc nó cũng yên. Vì vốn nó là điểm từ bi mà. Mọi người hiện diện tại đây là từ mầm mống thương yêu mà ra. À, chứ ở đời nếu tôi lo cho con tôi. Tại vì thương yêu mà không biết thương thì đâm ra lo. Còn thương yêu mà biết thương thì giữ trật tự rồi thôi là không có. Là không biết thương yêu mà không biết thương yêu mới là lo. Còn biết thương yêu không có lo. Bởi vì mỗi người có khối óc rồi đâu có lo nữa, yên rồi. Chuyện trời sắp đặt về cái luật quá quá xanh xanh, luật nằm trong thể xác nó, ăn nhiều nó đau bụng, mà ăn ít thì nó đói nó rung. Thấy không? Cái gì nó điều hòa quân bình nó là bổ. Chứ không phải người này bày thuốc bổ mua uống, người kia bày thuốc bổ uống thét vào nhà bệnh. Bệnh nó đập tài rồi. Người ta muốn kiếm viên thuốc bổ không có, mình uống cả 100 viên thì tự nhiên nó bật nửa chết rồi mình đập tài xấu rồi. Phải không? Trong này nó cơ tạng nó yên ổn, nó quân bình là nó bổ khỏe. Như vậy là bổ rồi.
Thưa thầy, dẹp bỏ tự ái nó mới nhịn nhục.
Đó là nhịn nhục á. Dẹp bỏ tự ái nó mới đi tới nhịn nhục. Nên ở đây có cái lạy. Lại để nó dẹp bỏ tự ái rồi nó mới nhịn nhục.
Thầy, thầy nói nhịn nhục tự động trong này là cái cơ thể mình.
Nhịn nhục là phải quán thông. Tại sao tôi nhịn? ông đóng chữ chút nữa ông hung tôi rồi ông tôi nhìn ông nha. Tôi phải hiểu. Đó. À, thằng con nó chữ tôi chút nữa nó kêu mẹ. Thôi. Tôi biết cuối cùng mẹ không làm gì được rồi. Cái gì nhục chỗ đó đó. Nhưng nhục là sáng suốt. Nhưng nhục không sáng suốt. Chứ tức mà nhịn á, cái đó là bể máy. Tức cái lúc này mà nhịn là bể máy. Thà ta la cái đó em. À, rồi ta quán thông là nhịn. Ta hiểu cái việc đó không có làm gì. La ông xong rồi rốt cũng què vậy thôi. Bữa sau đúng lại nữa. Xong. À, cho nên ta có phương pháp niệm Phật chính quỳ lại. Mới đi tới cái nền tảng niệm. Lại điều thứ nhất có sức khỏe. Điều thứ nhì cái tâm thức mình yên ổn. Điều thứ ba mình là người hiếu thảo. Trang không phải nghèo. Sang trọng niệm nhục. Sao? Trí nó thức. Cái trí nó mở, nó biết. Nó mới niệm nhục. Kêu trí thức thật sự. Người ăn học mà đi cãi lộn với người ta là không có phải người tri thức. Biết không? Chiêu trí mà đi cãi lộn.